Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng Giêng năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hàng triệu người đang tham gia cuộc tuần hành đoàn kết ở Paris. Ngoại trưởng Kerry dẫn đầu phái đoàn Mỹ dự hội nghị doanh thương ở Ấn Độ. Và Indonesia ráo riết tìm kiếm chiếc hộp đen của máy bay lâm nạn Air Asia.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Simone Orendain tường trình về việc các ông chồng người Philippines có vợ đi làm ở nước ngoài học cách gà trống nuôi con. Tiếp theo là chuyên mục Thế giới đó đây. Kế đến, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Sau đó là chương trình Hỏi đáp đi học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hơn 1 triệu người đang ở trung tâm thủ đô Paris tham gia cuộc tuần hành chưa từng có để biểu dương tinh thần đoàn kết tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố giết hại 17 người hồi tuần qua. Các nhà lãnh đạo thế giới cùng tham gia với Tổng thống Pháp François Hollande tại Paris trong lúc những đám đông lớn tập trung tham gia cuộc tuần hành đoàn kết trên các đường phố của thủ đô nước Pháp. Trong số các nhà lãnh đạo thế giới đang tham gia cuộc tuần hành ở Paris có Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Quốc vương và Nữ hoàng của Jordan. Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder đại diện Hoa Kỳ tham dự cuộc tuần hành đoàn kết chưa từng có này. Các giới chức Pháp gọi vụ thảm sát ngày 7 tháng Giêng tại tòa soạn của tuần báo châm biếm Charlie Hebdo và hàng loạt vụ tấn công giết người diễn ra tiếp theo sau đó là hành động khủng bố. Một video của một trong những nghi can khủng bố mới xuất hiện trên trang mạng truyền thông xã hội hôm Chủ nhật sau khi nghi can này đã bị hạ sát, nói rằng các cuộc tàn sát này là để đáp lại chiến dịch oanh kích chống nhà nước Hồi giáo do Hoa Kỳ lãnh đạo mà Pháp là một đối tác. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry phát biểu hôm Chủ nhật từ Ấn Độ rằng không một hành động khủng bố nào có thể ngăn cản được cuộc tuần hành cho tự do.
We may all come from different walks of life. But we stand together this morning with the people of France
as they march. Ngoại trưởng Kerry nói, tất cả chúng ta có thể đến từ những hoàn cảnh khác nhau, nhưng hôm nay chúng ta sát cánh với nhân dân Pháp khi họ tuần hành để bày tỏ tôn kính với các nạn nhân trong vụ tấn công giết người ở tòa soạn báo Charlie Hebdo hồi tuần trước ở Paris. Chúng ta sát cánh với nhau không phải chỉ bằng sự tức giận và căm phẫn mà bằng tinh thần đoàn kết và cam kết với chủ nghĩa chống chủ nghĩa cực đoan. Hơn 700.000 người đã tuần hành trong im lặng tại các thành phố trên khắp nước Pháp hôm thứ Bảy trong một cuộc biểu dương lớn tinh thần ủng hộ cho 17 nạn nhân của vụ bạo động tồi tệ nhất ở Pháp trong hơn nửa thế kỷ. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang ở Ấn Độ tham dự hội nghị đầu tư quốc tế và ông sẽ tìm cách tăng cường cho các mối quan hệ kinh tế với quốc gia Nam Á này trước chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama dự trù sẽ diễn ra trong tháng này. Ngoại trưởng Kerry đến thủ phủ của bang Gujarat hôm Chủ nhật dẫn đầu đoàn đại biểu doanh nghiệp tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tư Gujarat với mục tiêu cổ suý cho phát triển lâu bền và có trách nhiệm. Ngoại trưởng Mỹ sẽ họp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để thảo luận các kế hoạch cho chuyến thăm của Tổng thống Obama nhưng ngày lễ Cộng hòa hàng năm của Ấn Độ. Phát biểu tại hội nghị hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Kerry đã thảo luận về các vấn đề thương mại toàn cầu và song phương.
We share Prime Minister Modi's goal of increasing our country's annual trade fivefold in the years ahead.
Ông Kerry nói, chúng tôi tán đồng mục tiêu của Thủ tướng Modi nhằm gia tăng trao đổi thương mại giữa hai nước chúng ta lên gấp 5 lần trong những năm tới. Và chúng tôi muốn mở rộng các quan hệ thương mại và thay đổi cách các doanh nghiệp của chúng ta thương thảo với nhau.
We need to join together and take advantage of the challenge that was laid down by Prime Minister Modi.
Ngoại trưởng Mỹ nói tiếp, chúng ta cần phải kết hợp với nhau để tận dụng thách thức do Thủ tướng Modi đề ra. Ông cam kết sẽ mở rộng phát triển nguồn năng lượng gió của Ấn Độ, tăng sức bật cho hệ thống nông nghiệp của quý vị, tăng mục tiêu quốc gia sản xuất năng lượng từ nguồn mặt trời lên gấp 5 lần. Và cùng phối hợp với nhau, chúng ta có thể tạo ra một môi trường mà tất cả các doanh nghiệp của chúng ta sẽ giữ vai trò hàng đầu trong mục tiêu mang lại những công nghệ ưu việt, thiết bị, vốn đầu tư và bí quyết, không chỉ cho Ấn Độ mà còn cho vô số các nước đang cần tăng trưởng như thế này và đang cần phát triển. Đó chính là phương cách để chúng ta biến sáng kiến làm tại Ấn Độ của Thủ tướng Modi thành cơ hội thắng lợi cho tất cả các bên trên toàn hành tinh của chúng ta. Ngoại trưởng Kerry đã dừng lại Đức trong một thời gian ngắn hôm thứ Bảy và đã họp với nhà vua của Oman. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay ông Kerry và quốc vương Qaboos đã họp khoảng 90 phút tại Munich chiều thứ Bảy. Nhà vua năm nay 74 tuổi này đã ở Âu Châu để chữa bệnh nhiều tháng qua.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một ngày sau khi phần đuôi của chiếc máy bay của hãng AirAsia bị nạn được kéo lên mặt nước ở biển Java, các chuyên gia cứu hộ phát hiện được thêm những xung tín hiệu từ thiết bị ghi dữ liệu phi hành vẫn chưa tìm thấy.
Nah, ada satu titik inilah yang asumsi kita bahwa itu positif karena setelah diverifikasi dengan
ông Muhammad Iyas, lãnh đạo ngành công nghệ khảo sát hải dương của cơ quan công nghệ Indonesia nói, chúng tôi ghi nhận được tín hiệu tại một địa điểm mà chúng tôi tin đó là tín hiệu từ chiếc hộp đen phát ra. Chúng tôi đã kiểm tra địa điểm đó hai lần bằng máy định vị xung điện trên tàu Burunachava. Ban đầu chúng tôi định đưa thiết bị rà tìm xuống sâu hơn, nhưng cơ quan tìm kiếm cứu hộ không cho vì sợ có thể làm mất dấu trong khu vực. Do đó đội cứu hộ quyết định phái thợ lặn xuống tìm. Phần đuôi của chiếc máy bay được các chuyên viên dùng thiết bị làm nổi để đưa lên mặt nước hôm thứ Bảy, nhưng các điều tra viên Indonesia đã không tìm thấy hộp đen trong đó. Tìm được hộp đen là điều thiết yếu giúp tìm ra nguyên nhân tại sao chiếc máy bay lâm nạn hôm 28 tháng 12 là 162 người thiệt mạng. Các chuyên viên đã phát hiện được tín hiệu xung từ hộp đen của máy bay số hiệu 8501 hôm thứ Sáu và họ đã nghi rằng hộp đen hình như không còn nằm trong phần đuôi đã bị vỡ ra của chiếc máy bay. Hôm thứ Tư, vị trí đuôi chiếc máy bay được xác định ở độ sâu khoảng 30 mét, cách vị trí lần cuối cùng của chiếc máy bay còn được thấy khoảng 30 km. Cử tri Croatia hôm nay Chủ nhật đang đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Tổng thống Trung Quốc rất xích sao giữa Tổng thống đương nhiệm Ivo Josipović và ứng cử viên theo chủ trương bảo thủ Kolinda Grabar-Kitarović. Hai ứng cử viên đã giành được số phiếu bầu gần ngang ngửa nhau trong vòng bầu phiếu thứ nhất cách nay hai tuần. Ông Josipović vượt hơn bà Kitarović chỉ 1%. Ông Josipović phát biểu, dĩ nhiên tôi mong muốn thắng cử. Tôi đi bỏ phiếu rất sớm và tôi kêu gọi các công dân sử dụng quyền hiến định của mình và đi bỏ phiếu, bầu cho ứng cử viên nào mà họ nghĩ là xứng đáng hơn. Chức tổng thống của Croatia chỉ mang tính danh nghĩa, tuy nhiên cũng có ảnh hưởng lớn đối với chính sách đối ngoại và các vấn đề quốc phòng. Croatia và chính phủ cánh tả gặp phải nhiều chỉ trích do đã không đưa đất nước vượt ra khỏi những khó khăn về kinh tế. Croatia đã rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế suốt 6 năm qua và tỷ lệ thất nghiệp hiện xoay quanh khoảng 20%. The Voice of America, VOA. Giới hữu trách Pakistan cho hay một chiếc xe bồn hình như chạy quá tốc độ quy định và sai chiều đã đâm đầu vào một chiếc xe buýt chở khách sáng sớm Chủ nhật làm ít nhất 57 người thiệt mạng gần thành phố cảng Karachi ở miền Nam. Một giới chức cảnh sát cấp cao nói tai nạn xảy ra trên đoạn đường xấu và lửa đã bốc cháy lớn bao trùm cả hai chiếc xe. Nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em, đa số bị cháy bỏng không còn nhận diện được. Các giới chức nói rằng tổng số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm. Giới hữu trách Liban cho hay một vụ đánh bom tự sát tại một quán cà phê ở bắc thành phố Tripoli của Liban đã làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 37 người bị thương. Các nhân chứng kể lại rằng hung thủ đã cho nổ quả bom ngay bên trong quán cà phê nằm ở khu vực có đa số người Alawi ở Jabal Mohsen. Cũng có những tin tức nói rằng một kẻ tấn công tự sát nữa đã cho nổ thêm quả bom thứ hai ở bên ngoài khi nhiều người kéo đến hiện trường của quả bom thứ nhất. Mặt trận Nusra liên kết với Al-Qaeda tuyên bố đã thực hiện vụ đánh bom. Các giới chức an ninh đang điều tra vụ tấn công này.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, những cuộc xung đột đã buộc 5 triệu rưỡi người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong 6 tháng đầu của năm 2014. Theo bản báo cáo mới nhất của Cao ủy Tị nạn, số người tị nạn tăng mạnh sau khi đã đạt mức kỷ lục là 51,2 triệu người vào cuối năm 2013. Từ trụ sở chính của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Geneva, thông tin viên Lisa Schlein của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Với đà gia tăng như hiện nay, cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc e rằng số người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trên toàn thế giới sẽ lên cao tới một mức kỷ lục khác nữa vào cuối năm nay. Những xu hướng mới cho thấy từ tháng Giêng đến tháng 6 năm 2014, có 1.400.000 người đã vượt các ranh giới quốc tế để trở thành người tị nạn. Những người còn lại, hơn 4 triệu người, trở thành những người thất tán ngay bên trong quốc gia của mình. Phát ngôn viên Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, ông Adrian Edwards, cho đài VOA biết rằng Syria lần đầu tiên trở thành nước có số người tị nạn đông nhất thế giới, vượt qua vị trí mà Afghanistan đã nắm giữ trong hơn 3 thập niên.
Syria đang trải qua một cuộc chiến tranh đã làm thay đổi tất cả mọi thứ. Gần 10 triệu người tị nạn và tản cư tính đến giữa năm 2014. Những con số đó vẫn tiếp tục gia tăng. Hiện nay cứ 4 người tị nạn mà Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc giúp đỡ là có một người Syria. Cuộc chiến tranh ở Syria không có dấu hiệu chấm dứt và trong khu vực xung quanh Syria là nơi vốn có rất nhiều người tị nạn. Chúng tôi nhận thấy khả năng tiếp nhận người tị nạn bị căng thẳng rất nhiều.
Phúc trình của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết thế giới đang bị khốn đốn vì một tập hợp chết người của những cuộc xung đột mới và những cuộc xung đột cũ. Văn kiện này nêu ra sự kiện là những vụ xung đột tương đối mới ở những nước như Syria, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan đang diễn ra cùng lúc với những cuộc xung đột cũ, những cuộc xung đột không có dấu hiệu chấm dứt. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết 2.700.000 người Afghanistan tị nạn trên thế giới tiếp tục là khối người tị nạn thâm niên lớn nhất mà cơ quan này chăm sóc. Tiếp theo sau Syria và Afghanistan, những nước có số người tị nạn rất đông đảo là Somalia, Sudan, Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Miến Điện và Iraq. Ông Edwards, người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, cho biết những nước nghèo và những nước nằm gần những khu vực có xung đột phải vác gánh nặng lớn nhất của người tị nạn.
Relative to their population sizes, Jordan and Lebanon are hosting most refugees.
Tính theo dân số thì Jordan và Liban là hai nước tiếp nhận người tị nạn nhiều nhất, tổng cộng gần 1.800.000 người. Mặc dù vậy, gánh nặng kinh tế lớn nhất lại được cảm nhận bởi các nước khác, đó là Ethiopia và Pakistan. Tính theo quy mô của nền kinh tế thì hai nước này có số người tị nạn đông hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Những vụ xung đột quy mô lớn và những vụ tản cư trên diện rộng cũng đang xảy ra ở Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Hai nước này đang đối mặt với mối rủi ro bị quên lãng bởi công chúng và bởi các nước cấp viện.
Ông Edwards nói rằng những vụ xung đột ở Phi Châu đang tạo ra những hậu quả vô cùng tai hại về mặt kinh tế và nhân đạo cho các nước láng giềng nghèo khó. Ông cho biết những nước này đang tiếp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn và thường là họ không có được sự hỗ trợ thỏa đáng từ các chính phủ của những nước giàu có trên thế giới.
Thưa quý vị, ở Philippines, những ông chồng có vợ làm việc ở nước ngoài đang học cách vượt qua cảnh nuôi con đơn thân nhờ vào một khóa học cho cha mẹ được thiết kế dành riêng cho họ. Từ thị trấn Mabalacat ở Philippines, thông tin viên Simone Orendain gửi về bài tường trình do Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
Tại một phòng học ở Mabalacat, Pampanga, nằm về phía bắc thành phố Manila, có khoảng 5 tới 6 ông bố đang học một số mẹo trong vấn đề tài chính và lập ngân sách cho cá nhân. Anh Alvin Valentin là một người tham gia hăng hái và luôn giơ tay phát biểu đầu tiên. Anh nằm trong một chương trình thử nghiệm nhằm hỗ trợ những ông bố tự mình nuôi con trong khi vợ đi làm ở nước ngoài.
Enjoy naman ako na marami nag-a-advise, saka nalilibang ka, saka yung mga...
Anh nói rằng anh thực sự rất thích việc có nhiều người cho anh lời khuyên. Anh Valentin nói rằng mọi người trong chương trình này thân thiết như người trong gia đình vậy. Anh nói thêm rằng với việc vợ mình đang ở một nước khác và đôi khi anh nghĩ về cô ấy, chương trình này giúp anh vượt qua những lúc mệt mỏi đó. Ông bố 37 tuổi Valentin nói rằng anh rất cảm kích những sự hỗ trợ về mặt tinh thần mà anh nhận được trong khi tham gia khóa học được gọi là AMMA, có nghĩa là ông bố nuôi con giỏi. Anh đang cố gắng nuôi 5 người con trong độ tuổi từ 6 tới 17 với một công việc bán thời gian, trong khi vợ anh đang làm người giúp việc ở Macau. Có gần 10 triệu người Philippines sống ở nước ngoài và một nửa trong số này là những công nhân hợp đồng mong muốn kiếm việc có mức lương cao hơn trong nước. Có nhiều phụ nữ Philippines làm việc ở nước ngoài hơn đàn ông và phần lớn trong số họ làm người giúp việc trong các gia đình. Ông Emidio Tandratco là người đứng đầu sân bay quốc tế Clark, đơn vị cung cấp quỹ cho chương trình AMMA. Ông nói rằng sân bay này là địa điểm chính nơi các công nhân hợp đồng Philippines bay sang nước ngoài làm việc.
The reality that most of the overseas contract workers are female leaves a void in the family.
Thực tế, phần lớn những công nhân hợp đồng làm việc ở nước ngoài là phụ nữ đã để lại cho các gia đình một khoảng trống. Do đó giờ đây chúng ta cần phải dành một vị trí đặc biệt cho các ông bố.
Bà Tisibeth Cordova, một nhà tâm lý làm việc tại sân bay Clark, là một trong những người sáng lập chương trình AMMA. Bà nói rằng một ông bố bình thường trong chương trình này thức dậy vào 5 giờ sáng, chuẩn bị bữa sáng cho các con, đưa chúng tới trường, quay về nhà để chuẩn bị thực đơn bữa trưa, rồi làm việc nhà. Và lịch của họ cứ tiếp tục như thế cho tới tối muộn.
They're not treating that as work. When, as a matter of fact, it's really a lot that they're doing, but which is not being valued as work. And that
những ông bố không coi đó là việc làm khi mà thực tế thì họ thực sự đang làm rất nhiều. Nhưng điều đó lại không được coi là một công việc và lối suy nghĩ này ảnh hưởng cách họ nhìn nhận bản thân và cách họ tiếp xúc với con cái.
Vợ của anh Rodrigo Wedge bắt đầu công việc điều dưỡng ở Canada 6 năm trước đây sau khi công việc làm biển quảng cáo thủ công trở nên lỗi thời với sự phát triển của đồ họa máy tính. Anh cũng là một người tham gia chương trình AMMA.
May nag-usap kami noon eh. Nagililinis pa rin akong bahay. Misa pag nagawal, isang umaya akong nakagising. Nung niyo siya parang okay lang, kayang-kaya.
Anh nói rằng khi anh có cửa hàng in chữ ở nhà, cứ mỗi khi thức dậy, anh sẽ quét nhà ngay lập tức và chuyện đó không có gì cả. Anh có thể đảm đương được chuyện đó. Anh hiểu là giờ đây anh cần phải chăm sóc ba đứa con gái của mình, nhưng anh cũng phải học cách điều chỉnh khá nhiều. Bây giờ, anh nói rằng công việc của anh là giặt quần áo. Anh Wedge cho biết, anh biết những ông bố khác trong hoàn cảnh tương tự đang phải đối phó với chứng trầm cảm. Nhưng anh nói, cách tốt nhất vượt qua được chuyện này là tìm một thú tiêu khiển nào đó, ví dụ như bật nhạc khi hoàn thành xong việc nhà.
Kahit nagalit ako sa mga bata, di ba tao lang, kahit sino nagagalit minsan, di ba? Malilimutan makapunta sa magkukulo sa kwarto.
Anh Wedge nói, nếu lũ trẻ làm anh nổi cáu, anh tìm cách quên chuyện đó. Anh sẽ vào phòng và chơi guitar. Bà Cordova nói rằng, chương trình AMMA đánh giá tâm trạng của các ông bố và cũng là một bản đánh giá tương tự đối với lũ trẻ vào lúc bắt đầu chương trình. Ngoài sự hỗ trợ về tâm lý, các ông bố cũng học các mẹo trong việc dạy dỗ con cái, bao gồm kỷ luật chúng và dạy chúng cư xử lễ độ. Những người sáng lập chương trình AMMA đang tìm cách bàn giao chương trình sang cho chính các ông bố để họ tự quản lý một khi họ đã trở nên hoàn toàn độc lập. Trong khi đó, tại châu Phi, một khu vực được dự báo sẽ đón nhận một sự tăng vọt số trẻ em ra đời trong vòng 35 năm tới. Mọi sự chú ý đang được dồn vào việc nền văn hóa gia trưởng ở đây sẽ có tác động như thế nào đối với các gia đình. Trong nhiều thế kỷ, hệ thống xã hội gia trưởng ở châu Phi, từ văn hóa, các phong tục tập quán cho tới cả luật pháp đều cho phép đàn ông thống trị phụ nữ. Nhưng với việc ngày càng có thêm nhiều phụ nữ đi làm do không còn sự lựa chọn hoặc như một điều tất yếu, và việc phụ nữ chiếm lĩnh thêm nhiều vai trò truyền thống vốn dĩ của đàn ông, ông Trevor Davies, giám đốc sáng kiến làm cha châu Phi, lý luận rằng đàn ông cần phải xem lại vai trò của họ trong gia đình. Ông nói rằng sự thống trị mà đàn ông nghiễm nhiên có đã khiến những ông bố sao nhãng nhiệm vụ nuôi con cùng với vợ của mình. Ông nói các ông bố nên tham gia nhiều hơn vào việc nuôi con, từ việc cho ăn, tắm, thay tã cho con và thể hiện sự trìu mến nhiều hơn. Ông nói thêm rằng nuôi nấng con không làm người đàn ông mềm yếu đi, mà thay vào đó lại cống hiến cho xã hội tốt hơn. Anh Justin Quena là một ông bố 34 tuổi. Anh nói, anh muốn chứng minh cho con gái của anh rằng xây dựng tổ ấm là một trách nhiệm chung. Gia đình nên là tấm gương phản chiếu một xã hội nơi đàn ông và phụ nữ là bình đẳng.
If your wife is tired, give her a helping hand. She's your helper, not your slave. Children should know that the father is not someone who just sits on the sofa and watches TV.
Nếu vợ của anh mệt, hãy giúp cô ấy một tay. cô ấy giúp anh việc nhà chứ không phải nô lệ của anh. Những đứa trẻ nên biết rằng cha của chúng không phải chỉ là người chỉ biết ngồi trên ghế sofa và xem TV, mà còn có thể tắm cho chúng, chơi với chúng, trò chuyện với chúng, giúp chúng làm bài tập về nhà.
Ông Davis nói rằng mỗi người cha có một vai trò quan trọng trong việc định hình cuộc sống con cái sau này. Ông cũng nhấn mạnh rằng đây là cách hiệu quả nhất để khái niệm nuôi con là của phụ nữ lùi vào dĩ vãng, bằng cách nuôi lớn một thế hệ những người cha tương lai mạnh mẽ và đầy tình yêu thương.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý vị, giống như ở Việt Nam, xe xích lô là một biểu tượng của Campuchia và có thể sẽ không còn tồn tại được lâu khi những phương tiện giao thông hiện đại khác đang đẩy loại xe đạp này vào lịch sử. Dù vậy, nhiều tay lái lâu năm vẫn quyết bám trụ với nghề xích lô. Mời quý vị theo dõi câu chuyện này trong chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long.
4 giờ sáng, ông Sin Sokhum bắt đầu một ngày làm việc mới. Ông vòng vèo khắp những ngã đường ở thủ đô Phnom Penh để đón khách đi xe xích lô của ông. Phương tiện chuyên chở từ thời dĩ vãng này là sinh kế hàng ngày của ông Sin Sokhum. Tôi kiếm sống quanh chợ trung tâm. Ông nói, tiếng có két phát ra từ bánh xe theo nhịp chân ấn xuống bàn đạp gỗ cũ kỹ. Có những ngày ông gặp may, và hôm nay có vẻ là một ngày như vậy. Ông tìm được một hành khách đứng bên chợ. Một phụ nữ người Việt Nam với đứa trẻ sơ sinh cần đi tới phòng bán vé. Trong giây lát, người đàn ông 60 tuổi này nhanh chóng đạp xe đi, băng qua những con đường nằm im lìm trong bóng tối. Có thời, xe xích lô từng là phương tiện giao thông công cộng quan trọng bậc nhất ở Campuchia. Tất cả mọi người từ Bộ trưởng Chính phủ cho tới nông dân đều đi xe xích lô. Nhưng thời thế đã đổi khác. Giờ, xe xích lô sắp mất dạng. Người khách đầu tiên trả ông 6.000 riên, khoảng $1.50, đủ để ông trang trải tiền thuê xe xích lô trong ngày và ăn được mấy tô mì. Tới 6 giờ sáng, ông đã đạp xe được 2 tiếng đồng hồ. Ông thử đánh xe ra chỗ thường hay đón khách ở ven sông, nơi nhiều người tận dụng không khí mát mẻ của buổi sáng để tập thể dục. Thế nào cũng có người cần đi một cú xích lô sau khi tập thể dục. Nhưng sáng nay thì không. Vì thế, ông đạp xe tới điểm tập trung thông thường, đường 158 và văn phòng của Hiệp hội Bảo tồn xích lô và Nghề lái xích lô. Nhiều tài xế xích lô đến từ các tỉnh. Ông Sin Sokhum nằm trong số đó. Họ quá nghèo không thuê được nhà trong thành phố này, nên xe xích lô vừa là phương tiện kiếm sống, lại vừa là nhà của họ. Văn phòng Hiệp hội xe xích lô cho họ một nơi để tắm rửa và sử dụng nhà tắm. Có thể không được sạch sẽ cho lắm, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Lương thấp, làm cực, không nhà cửa. Thế nhưng đối với ông Sin Sokhum, nghề lái xe xích lô đem tới cho ông niềm vui mà ông không thể có nếu nghỉ hưu.
Một thẻ lỗ miên rồi, quạt này có ai bài đó, miên nó là miên free.
Làm tài xế xích lô cũng vui vì tôi được gặp rất nhiều người. Tôi có nhiều bạn bè. Nếu tôi ở nhà dưới tỉnh, tôi sẽ không có chuyện gì khác để làm ngoại trừ đi chăn trâu.
Ông vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi. Trở lại mấy chục năm trước, thời đó có tới 6.000 tài xế xích lô miệt mài trên những con đường ở thủ đô. Con số đó giờ đã giảm xuống chưa đầy 500 người. Lý do chính là sự tiến bộ. Nhìn những con đường chật cứng xe gắn máy của Phnom Penh thì thấy xe xích lô giống như một loại xe lỗi thời. Đầu tiên là xe gắn máy, giờ đến xe túc túc hay xe lam, chiếm lấy công việc làm ăn. Loại xe cơ giới này có thể không có nét quyến rũ của xe xích lô, nhưng hấp dẫn hơn đối với những người trẻ tuổi. 7 giờ 30 phút sáng, một thời khắc quan trọng. Du khách đã đặt một tour du lịch bằng xe xích lô và người đứng đầu hiệp hội quyết định ai sẽ đảm nhận công việc này. Ông Sin Sokhum mừng rỡ khi được chọn. Trong bộ đồng phục tài xế xích lô của Hiệp hội, ông đánh xe ra bến cảng để đón tàu chở du khách. Ngày càng có nhiều phần chắc rằng nếu xe xích lô có thể tồn tại được, thì du khách chính là những vị cứu tinh. Thực tế là chính phủ đang thúc giục những đơn vị khai thác đẩy mạnh sử dụng xe xích lô làm phương tiện vận chuyển truyền thống quanh thành phố và lại thân thiện với môi trường. Chủ tịch Hiệp hội xe xích lô Sabat giải thích.
Cyclo is the icon transportation in the city.
Xe xích lô là phương tiện vận chuyển mang tính biểu tượng trong thành phố, ông nói. Vì vậy, nếu khách du lịch đi xe xích lô, thì họ có thể đóng góp vào việc bảo tồn xe xích lô. Nhóm du khách vừa đến từ Việt Nam. Tour tham quan của họ bao gồm cung điện hoàng gia và bảo tàng quốc gia. Tất cả đều bằng sức bàn đạp. Hành khách của ông Sin Sokum là một phụ nữ người Úc.
It's very pleasant to have the cool air blowing through you. It's very nice.
Bà cho biết bà cảm thấy rất thích thú khi đi tham quan bằng xe xích lô. Khoảng 9 giờ sáng, đoàn xe khởi hành. Ông Sin Sokum đã đạp xe được 5 tiếng đồng hồ. Tour tham quan sẽ mang lại cho ông $4 cộng thêm bất cứ khoản tiền bò nào. Ông đã kiếm đủ thu nhập trung bình hàng ngày của mình, và ngày thì vẫn còn dài. Ông Sin Sokum lần đầu đạp xe xích lô vào năm 1972. Thời chế độ Cộng sản Pol Pot, ông cũng bị buộc phải lao dịch trên đồng ruộng như nhiều người dân Campuchia. Ông quay trở lại đạp xe vào năm 1987, kiếm đủ tiền để nuôi vợ và 8 đứa con ở tỉnh. Giờ đây, bàn đạp bằng gỗ của ông đã nứt và lốp xe phải sửa thường xuyên. Phải chăng xích lô đã hết thời? Có lẽ vậy, thế nhưng ông Sin Sokum không mấy bận tâm.
Tôi không lo lắng về chuyện xe xích lô sẽ biến mất. Tôi cũng già rồi. Nếu hết xe xích lô, tôi sẽ về quê tìm việc mới, thí dụ như trồng nấm.
Buổi chiều muộn, ông có thêm một nhóm du khách nữa. Thế nhưng ông chỉ cần ngồi trên ghế hành khách thư giãn trong khi một nữ du khách người Thụy Sĩ năng nổ điều khiển chiếc xe thay ông. Phải thêm mấy tiếng đạp xe tìm khách nữa trước khi ông có thể ngả lưng ngủ trên chiếc xích lô cũ kỹ nhưng thân thuộc của mình. Hôm nay, ông kiếm được gấp đôi thu nhập bình thường hàng ngày. Một ngày làm ăn khấm khá đối với ông Sin Sokum.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên của đài VOA hàng tuần. Người trẻ Việt Nam đang vận dụng mạng truyền thông xã hội không những để tiếp cận và phổ biến các thông tin đa chiều, mà còn để thoát khỏi sự kiểm soát của nhà cầm quyền đối với tất cả các hoạt động văn hóa chính trị. Đêm nhạc Chúng tôi muốn biết là một trong số các hoạt động đó do các bạn trẻ trong và ngoài nước, những cư dân mạng quan tâm đến tình hình chính trị, dân chủ, nhân quyền Việt Nam cùng phối hợp tổ chức vào lúc 10 giờ sáng ngày 12 tháng Giêng giờ Việt Nam. Đây là sự kiện giao lưu trực tuyến thường niên lần thứ hai giữa các nhà hoạt động tại Việt Nam với cộng đồng người Việt hải ngoại quan tâm đến tình hình dân chủ trong nước. Với chủ đề xoay quanh Hoàng Sa, các thành viên trong buổi sinh hoạt năm nay sẽ tham gia hai phần chính là văn nghệ và trò chuyện, trao đổi với các nhà bất đồng chính kiến ở quốc nội. Cô Nguyên Dung, phát ngôn nhân ban tổ chức, cho biết thêm chi tiết.
Ban tổ chức là tập hợp những Facebookers và bloggers hải ngoại như trong nước, kết nối những tiếng nói, những cái tấm lòng cũng như cái tiếng hát của các bạn ở trong nước và hải ngoại, nói lên cái khát vọng tự do, dân chủ, nhân quyền của những người trong nước và sự đồng hành của người Việt hải ngoại. Cái hình thức sinh hoạt nó như là mình nối mạng để cho họ nói chuyện trực tiếp với khán giả, cùng hát với nhau. Người Việt hải ngoại có thể đặt những câu hỏi tâm tình với họ và yểm trợ tinh thần, khuyến khích họ để cho họ có thêm niềm tin.
Vì sao mình chọn cái chủ đề Hoàng Sa cho cái buổi sinh hoạt năm nay?
Là tại vì năm nay nó đúng vào cái dịp mà 41 năm tưởng niệm Hoàng Sa đó. Hoàng Sa cũng là một cái mà rất đau đớn chung của dân tộc.
Dạ.
Cho nên mình lấy chủ đề này.
Kết quả của cái đêm nhạc năm ngoái đó có như mong đợi hay không? Và ban tổ chức kỳ vọng năm nay như thế nào chị?
Kết quả vừa qua đó thì cho thấy được cái sự đoàn kết của người Việt ở trong nước và người Việt hải ngoại. Cái điều này là chính, là cái điều mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không muốn. Mình bây giờ là mình phải làm sao để cho anh chị em trong nước và hải ngoại thông cảm với nhau hơn, yêu thương nhau hơn và hỗ trợ nhau hơn.
Tên của cái đêm nhạc là Chúng Tôi Muốn Biết. Thì Trà My cũng thắc mắc, Trà My cũng muốn biết là tại sao lại là Chúng Tôi Muốn Biết.
Cái chủ đề Chúng Tôi Muốn Biết là bởi vì mình muốn đẩy mạnh cái phong trào Chúng Tôi Muốn Biết. Thắc mắc của những đồng bào trong nước về những cái việc làm mờ ám mà Nhà Cộng quyền Việt Nam đã hành xử từ bao năm qua. Đã mờ ám rồi mà còn có những hành vi rất nhiều. Thay vì giải thích cho người dân thì họ lại đàn áp. Cái này là cũng là một cái khát vọng của người trong nước.
Đây là một cái sự kiện vận dụng cái tính hữu ích của truyền thông xã hội trong thời đại thông tin đó. Thì nó là một cách để mà nối vòng tay với nhau, để liên hệ chặt chẽ với nhau hơn, chia sẻ với nhau, học hỏi lẫn nhau nữa. Nhưng mà thì làm thế nào có thể nhân rộng sinh hoạt này cho nó không chỉ dừng lại ở con số vài chục hay vài trăm, mà nó là một cái con số lớn hơn để hiệu ứng của nó cộng hưởng rộng rãi hơn nữa. Ban tổ chức có nghĩ tới cái xu hướng đó hay không và có cái phương cách nào không?
Năm nay thì mình sẽ cố gắng vận dụng hết tất cả những cái anh chị em biết nhiều về kỹ thuật đó, bởi vì cái kỹ thuật Internet cũng như kỹ thuật mạng xã hội rất là cần thiết. Trước đó thì anh chị em cũng đã từng đưa những cái tiếng nói, những cái cuộc biểu tình ở trong nước lên trên mạng. Thì bây giờ đó, thay vì mình đưa những cái sự kiện ở trong nước, đây là mình đưa những cái tiếng nói của anh chị em mà đã từng là nạn nhân trực tiếp của Nhà Cầm quyền Cộng sản. Thì đây là cái diễn đàn mở ra cho tất cả mọi người. Nguyên Dung như nhóm Hát Cho Tự Do kêu gọi tất cả mọi người có để ý tới cái chuyện đất nước thì tắn một bàn tay bước vào với nhóm. Bởi vì càng có nhiều người truyền tải thông tin thì càng tốt cho cái phong trào này. Mà cần phải có cái sự quan tâm của tất cả nhiều người. Nếu chúng ta quan tâm tới tình hình đất nước thì ủng hộ cho cái chương trình này. Không phải riêng nhóm Hát Cho Tự Do, ai cũng có thể làm được. Làm sao để cho người trong nước, họ tiếng nói của họ không có bị lạc lõng mà phải được nhiều người biết tới. Phải có nhiều người ủng hộ họ. Họ sẽ không có chiến đấu trong sự cô đơn.
Yeah.
Và nhất là những anh chị em trong nước đó, cái điều này rất là cần thiết. Không phải chỉ có những người đã nổi tiếng rồi, mà ngay cả những người đấu tranh trong âm thầm cô đơn.
Từ Việt Nam, nhà hoạt động chống Trung Quốc Nguyễn Phương Uyên, người tham gia đêm nhạc Chúng Tôi Muốn Biết lần đầu hồi năm ngoái, chia sẻ cảm nghĩ về cầu nối này.
Đêm nhạc Chúng Tôi Muốn Biết đó, đối với Uyên mà nói thì nó như là một cái nơi để mình chia sẻ. Uyên cảm thấy rất là phấn khích, cái tinh thần của mình rất là vui. Vui tại vì ở đó Uyên cũng được trải lòng mình qua cái những cái điều đó đó, thì Uyên cảm thấy là gắn bó với những cái anh chị em trong nước hơn. Xuất phát từ đó đó thì Uyên cảm thấy là còn có nhiều những cái chương trình như thế để chúng ta liên kết với nhau. Chúng ta xây dựng, đoàn kết giữa mọi người với nhau.
Khi mà tham gia một cái chương trình mà mình không biết rõ, tại vì cái đó không phải là những người bạn mà mình quen biết, mình giao lưu hàng ngày, thì mình không biết rõ những người đang nói chuyện với mình là ai, rồi mình trải lòng, mình tâm sự, mà nhất là nói về những cái vấn đề mà ở Việt Nam cho là nhạy cảm như là dân chủ, nhân quyền nữa. Thì Uyên chuẩn bị tâm lý như thế nào hay là có một cái băn khoăn gì không?
Thực ra nó là một cái vấn đề về quyền nữa, đó là quyền con người nữa. Nếu mà mình cứ giấu trong lòng mãi đó thì nó mang một cái gánh nặng nội tâm ghê gớm lắm. Trải lòng như vậy đó, nó nhẹ nhõm và có người người ta hiểu được mình, người ta đi vào cái con đường mà mình đang đi, tiếp thêm cái sức mạnh, tiếp thêm cái động lực cho mình nữa.
Như vậy cái chương trình đầu tiên mà Uyên tham gia đó, Uyên thấy nó có tác động để lại cho mình một cái dư âm như thế nào sau khi tham gia cái sự kiện này?
Uyên ấn tượng nhất đó là về ông Cầu, ông Nguyễn Hữu Cầu đó, người tù nhân thế kỷ của Việt Nam đó. Những cái chuyện ông kể đó, nó là ở trong tù, có một điều mà rút ra được đối với bản thân Uyên, đó là khi mà ở trong tù, trong một cái sự mà đàn áp, trong một cái nơi mà tối tăm, đầy thiếu thốn như vậy, con người ta vẫn vui vẻ, vẫn tự tạo ra được cái niềm vui cho chính mình. Như lúc trước là mình không ý thức được thì mình cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn. Bây giờ mình ý thức được rồi, mình thấy nó cũng bình thường.
Uy muốn nói là cái thời gian mà mình bị tù tội cho những cái hoạt động dấn thân và dân chủ đó, phải không ạ? Cái thời gian đó không chỉ là những cái giọt nước mắt, những cái nỗi buồn vì bị cách trở với gia đình, với xã hội, mà nó cũng có những cái niềm vui vì mình được chia sẻ với những người đồng chí hướng, những người cùng cái quan điểm, cùng cái ý thức như mình, cũng bị vào cái vòng lao lý như mình trong trại giam, phải không?
Khác cho chúng tôi muốn biết cái hành động mà Yên nghĩ nó có cái tác động mạnh mẽ nhất, đó là việc treo những cái avatar. Chúng tôi muốn biết và gây được cái hiệu ứng xung quanh từ mọi người rất là nhiều.
Chương trình đêm nhạc chúng tôi muốn biết này, năm nay là kỳ thứ hai rồi. Một cái điều gì để giúp cho chương trình có thể cải tiến hơn, hấp dẫn hơn, hay là có hiệu ứng mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, thì Yên muốn thay đổi điều gì hay là góp ý điều gì không?
Em vẫn muốn có nhiều người tham gia hơn, mong muốn có những cái gương mặt mới xuất hiện. Tại vì những cái viên gạch đầu tiên đã được chắc lên rồi thì những cái viên gạch mới phải hiện ra để chắc tiếp tục. Chứ không phải là cứ chắc mấy viên gạch cũ hoài thì cái thành trì nó vẫn như đó thôi. Thì rất là mong muốn có những cái gương mặt mới đăng ký tham gia vào chương trình và mở rộng với bạn bè của mình. Cái sự tham gia của người ngoài nước lẫn trong nước đều rất đáng trân trọng.
Năm nay rất tiếc là Uyên không tham gia cái nhịp cầu giao lưu này, nhưng mà Uyên có định hát tặng những người quan tâm tới dân chủ, những người trẻ Việt Nam ở khắp nơi với cái chương trình gọi là Chúng Tôi Muốn Biết này. Uyên có định hát tặng họ bài hát nào không?
Thực ra là Uyên cũng sáng tác một cái bài mà định dành tặng cho những cái anh chị em đấu tranh trong nước cũng như ngoài nước. Em xin gửi ở đây được không ạ?
Mời Uyên.
Có chi đâu sao mọi người sợ hãi, kiếp lê nô đâu phải kiếp con người. Lặng nhìn đời ngắm trai đắng, lặng nhìn người ném rơi cha, tự hỏi lòng có bình yên. Đời người đi qua dòng đời phôi pha, kỷ niệm tuổi xanh đâu còn nữa, lặng thầm tiếp nuối khóc ngày xa xưa.
Quý vị và các bạn ở Hoa Kỳ muốn tham dự đêm nhạc Chúng Tôi Muốn Biết lúc 10 giờ tối Chủ nhật ngày 11 tháng Giêng giờ California, xin mời tới hội trường Nhật báo Người Việt ở địa chỉ 14771 Warren Street, Westminster, California 92683. Đến đây, tạp chí Thanh Niên và Trà My xin chào tạm biệt cùng quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lan Vũ hỏi như sau. Thưa bác sĩ, tôi tên là Lan Vũ, 61 tuổi, nam giới. Nhờ bác sĩ giúp về trường hợp bệnh của tôi như sau. Tôi đi khám sức khỏe, siêu âm, bác sĩ cho biết tuyến tiền liệt phì đại, nhưng đo PSA chưa có ung thư. Vậy tôi có thể dùng loại thực phẩm chức năng nào để giảm kích thước tuyến tiền liệt? Đồng thời tôi có thể uống loại thực phẩm chức năng nào như Alipast để tăng cường testosterone nội sinh được không? Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về thực phẩm và thuốc dược thảo cho trường hợp tuyến tiền liệt phì đại. Thì xin nhắc lại ngắn là tuyến tiền liệt là cái prostate, nó nằm bao quanh cái niệu đạo là cái urethra ở cái người đàn ông. Và lúc nước tiểu từ bàng quang là cái bladder nó thoát ra ngoài, nó đi qua cái ngã niệu đạo. Thì nếu mà cái tuyến tiền liệt đó nó sưng to lên, mà trong một số trường hợp lúc sưng to nó đè lên trên cái đường tiểu, thì nó sẽ có những cái triệu chứng như là khó đi tiểu hay là đi đái láo, hay là những cái vấn đề nhiễm trùng. Thì những cái thuốc Tây y để trị những cái triệu chứng đường tiểu của bệnh tuyến tiền liệt phì đại, nó có tác dụng hai cách khác nhau. Hoặc là một số thuốc nó gọi là alpha blocker, là nó tác dụng trên cái hệ thần kinh từ dưỡng autonomic nervous system của chúng ta. Thì những cái thuốc này nó không có làm cái tuyến teo lại, nhưng mà nó lại làm giãn nở những cái cơ chung quanh của cái tuyến tiền liệt. và chung quanh cái cổ là cái nơi thoát nước tiểu của cái bàng quang, của cái bọng đái, và làm cho nước chảy thông hơn. Một cái cơ chế thứ hai là những cái thuốc gọi là 5-alpha reductase inhibitors, là những cái thuốc này nó ức chế một cái men gọi là men 5-alpha reductase. Cái men này nó giúp biến cái hormone nam giới là testosterone thành ra một cái chất gọi là dihydrotestosterone. Và cái chất này là cái chất phụ trách làm cho cái tuyến tiền liệt nó to ra, nó tăng trưởng lên. Thành nếu mà mình block cái sự thành hình của cái chất dihydrotestosterone thì hy vọng mình có thể làm cho cái tuyến nó không có to ra nữa. Ví dụ trong cái nhóm thuốc này là cái thuốc tên là Avodart, tên thương mại là Avodart, mà cái tên khoa học của nó là dutasteride, hay là một cái tên thuốc nữa là Proska thường dùng, và cái tên khoa học là finasteride. Còn trong cái nhóm thuốc mà alpha blocker mà chúng ta vừa nói thì cái thuốc thường hay thấy dùng là Flomax, và cái tên khoa học là tamsulosin, hoặc là cái thuốc tên khoa thương mại là Hydrin thì nó cũng có tác dụng tương tự. Trong cái nhóm thuốc mà nó làm alpha blocker đó thì cái phản ứng phụ là người uống thuốc đó có thể chóng mặt vì cái áp huyết họ thấp, nhức đầu, xáo trộn tiêu hóa và nghẹt mũi. Vì đây cũng là cái thuốc mà loại được dùng trong những cái trường hợp huyết áp quá cao và cần hạ xuống. Và trường phản ứng phụ của cái loại thuốc mà nó ức chế cái men alpha reductase này thì nó giảm khả năng cương cứng, hay là giảm ham muốn tình dục, hay là giảm cái số lượng tinh dịch. Và những cái người ta không có muốn dùng thuốc tây vì không muốn bị những cái phản ứng phụ nêu trên, hay là vì những cái thuốc này quá đắt tiền thì người ta tìm những cái phương pháp khác. Hỏi về những cái thức ăn mà có thể thôi, nhưng mà chúng ta không có phải chắc chắn 100% là giúp làm giảm cái nguy cơ tuyến tiền liệt phì đại, hay là cái giảm triệu chứng của đường tiểu tiện trong những cái người đã bị phì đại rồi. Thì những cái thức ăn mà người ta đề ra là gồm có những cái thức ăn như sau. Thứ nhất là như là mè là sesame, là của bên tiếng Anh. Nhờ trong mè nó có cái hàm lượng kẽm là zinc, nó cao và nó giúp đỡ cho cái chuyện này. Thứ nhì là cá hồi, vì cá hồi nó có nhiều omega 3 fatty acids. Đậu nành, vì trong đậu nành nó có cái hàm lượng cao của những cái chất gọi là isoflavone. Là những cái chất này nó tác dụng ngược lại với những cái chất mà nó làm cho cái tuyến tiền liệt nó dễ tăng trưởng, nó dễ phì đại. Đây cũng là một trong những lý do mà người ta nghĩ rằng tại sao cái người đàn ông châu Á thì hết bị cái bệnh tiền liệt phì đại hơn là cái người Tây Phương, là một phần là chúng ta ăn đậu nành nhiều hơn. Vitamin C từ rau cải, những cái trái như là trái ớt Tây, ớt Đà Lạt, bell pepper, cauliflower hay là broccoli, thì cái vitamin C từ trong những cái trái cây này nó hữu hiệu trong cái vấn đề mà chúng ta bàn tới. Nếu mà vitamin C ở trong những cái trái cây á, thì nó lại không có hiệu nghiệm bằng trái cây như là ăn chanh hay là ăn cam. Và loại thứ năm là cà chua, thì nhờ trong cà chua nó có chất lycopene, nó màu đỏ, cũng như cái chất này ở trong dưa hấu, trái apricot, hay là trong bưởi đỏ, hay là trong đu đủ. Một cái nhóm kế tiếp là avocado, thì avocado đặc biệt nó có cái chất là beta-sitosterone mà chúng ta sẽ nhắc tới sau này. Nó cũng giúp ít trong những cái trường hợp này. Cũng như là hột bí rợ, hay là đậu nành, hay là những cái hột pecans. Và ngoài ra thì những cái rau lá xanh, người ta Mỹ ta gọi là green leaves vegetables, hay là cải, lá cải, thì nhờ trong đó nó có những cái chất mà chống oxy hóa là antioxidant, nó cũng như là hành tỏi thì nó cũng có những cái tác dụng tốt. Bây giờ nói về những cái ở bên Mỹ người ta gọi là herbal supplements, là những cái chất tạm dịch, là những cái chất phụ từ cây cỏ, hay là nói một cái tiếng từ khác gọi là herbal treatment. Herb là cỏ, là thảo, là cái cây. Thì những chất này ở bên Mỹ không có được gọi là thuốc, là vì tác dụng dược lý lâm sàng chưa được FDA, là cái cơ quan quản lý dược và thực phẩm của Mỹ, họ chính thức xét duyệt và công nhận. Thì những cái tạm gọi là thuốc đi, thì những cái thuốc này chưa được chuẩn hóa về liều lượng, về phẩm chất và an toàn chưa được chứng minh. Thì cũng vì thế những cái điểm mà tôi nói sau đây thì chỉ có tính cách thông tin mà thôi. Và thính giả cần cẩn thận tìm hiểu về những cái thực phẩm theo ở nhựa Việt Nam gọi là những cái thực phẩm chức năng mà mình muốn dùng. Thứ nhất là nói về cái một cái loại cây như là một cái cao nó nhỏ mà từ tiếng Anh người ta gọi là so palmetto. So là cái cưa vì cái lá nó có nhọn nhọn nó giống như cái lưỡi cưa. Palmetto có nghĩa là một cái cây mà loại cái dừa nhỏ. Và cái tên khoa học của nó là Serenoa repens. Tôi không biết chính xác tiếng Việt Nam mình gọi là cây gì. Mà tạm gọi đây là cái cây lá tơi vì tôi thấy hình như là mình dùng cái lá của cây này để làm những cái nón lá hay là những cái áo mưa ngày xưa. Thì cái thuốc dùng trích tinh của cái trái palmetto nó chín thì người ta làm thuốc. Và có thể có, nhưng mà cái vấn đề này cũng như trước cũng chưa chắc chắn 100% vì các khảo cứu đưa đến kết quả có lúc trái ngược nhau. Thì nó có thể có tác dụng làm ngăn chặn cái chất testosterone, nó biến thành cái chất dihydrotestosterone. Giống như cái trường hợp mà chúng ta nói về cái thuốc Prosca nói trên, nó ngăn chặn testosterone biến thành một cái chất mà tác dụng lên trên tuyến tiền liệt, nó làm cho cái tuyến tiền liệt không có to thêm. Thì theo cái tài liệu của Mayo Clinic là một cái bệnh viện lớn ở Mỹ thì người ta đã xài những cái liều của so palmetto extract là trích tinh của cái cây so palmetto, cái dừa con này, nó từ 100mg cho đến 960mg một ngày mà chỉ dùng cho những cái người lớn trên 18 tuổi mà thôi. Hay là trong một thứ thuốc khác, ví dụ như ở bên Mỹ thì có tên thương mại là Permixon, viết là P-E-R-M-I-X-O-N hay là S-E-R-E-N-D-A-R. Thì trong đó họ có những cái viên 320mg thì họ uống một ngày một lần hoặc là có thể chia ra làm hai liều. Và trong những cái trường hợp thuốc này thì người ta đã từng dùng trong những cái khảo cứu 6 tháng và thấy cũng không có vấn đề gì nhiều. Và hay là một cái thứ thuốc khác gọi là Libeprosta, viết là L-I-B-E-P-R-O-S-T-A. Nó là thuốc viên 60mg, thì người ta uống 2 viên một ngày 2 lần. Những cái tin tức này tôi xin đưa ra có tính cách hoàn toàn thông tin và theo tài liệu của cái Mayo Clinic. Quý vị muốn tham khảo thì xin vào cái website của cái Mayo Clinic. Một cái loại thuốc dược thảo thứ nhì, nó có chứa cái chất gọi là beta-sitosterone, là cái cây thuốc nữa, người ta trích từ cái bông, từ cái pollen của một cái loại cỏ tên là ryegrass. Tôi không có biết là Việt Nam mình có cái cây cỏ tương đương như vậy hay không, nhưng mà ở Mỹ người ta gọi là ryegrass. Nó không phải cái cây rye là một cái ngũ cốc, mà đây là ryegrass, R-I-E-G-R-A-S-S. Thì cái loại thuốc beta-sitosterone này có thể giúp cho các triệu chứng về tiểu tiện giảm đi. Tuy nhiên cũng chưa có cái bằng chứng khách quan thuyết phục. Và một cái loại thứ ba gọi là Pygium, viết là P-I-G-E-U-M. Đây là một cái loại trích từ cái vỏ cây táo ở châu Phi. Và tên khoa học của cái cây này là Prunus africanum. Tiếng Anh người ta gọi là African. African là thuộc về châu Phi. Plum là một cái loại táo. Thì trong 18 cái cuộc khảo cứu thì kết quả cho thấy các triệu chứng tiểu tiện như là đi tiểu khó, đi đái láo thì nó giảm đi một nửa so với những cái thuốc giả placebo. Và cái lưu lượng nước tiểu thì khi mà cái người đi tiểu tiện thì cái lượng nước nó đi ra được bao nhiêu trong một giây đồng hồ chẳng hạn, là cái flow đó, urinary flow, nó cái lưu lượng nó tăng được 1/4 là 25%. Thì cái thuốc này nó ở cái dạng viên gọi là Pygium Extract, nó là 75mg cho tới 200mg và thường thường người ta uống một liều hay là chia làm hai liều một ngày. Và cũng như trước là chỉ trên người 18 tuổi và những cái thí nghiệm, những cái khảo cứu thì chưa thấy áp dụng quá một năm. Bây giờ nói về câu hỏi tác dụng của thuốc như là Alipass thì tôi chưa bao giờ dùng đến Alipass, nhưng mà theo tôi tìm hiểu thì biết đây là một cái loại sâm là ginseng. Tác dụng của sâm, nhân sâm ở trên testosterone trong máu thì có một cái khảo cứu làm cách đây cũng chừng gần 30 năm ở trên chuột và cho thấy là cái loại Panax Jensen nó làm cho mức testosterone tăng ở trên con chuột, làm cho con chuột ăn nhiều hơn và thể tích tuyến tiền liệt nó nhỏ hơn. Nhưng mà những cái thí nghiệm trên người thì không có rõ rệt, và tôi thấy có một cái thí nghiệm ở trên người thì người ta cho những cái người thanh niên người ta tập dược, tập thể thao một thời gian và sau đó người ta cho uống sâm xem thử cái lượng testosterone sau đó mấy tiếng đồng hồ nó có tăng lên hay không. Thì họ thấy cái testosterone cũng như là cái hormone và về tăng trưởng là growth hormone nó không có thay đổi. Thì tuy nhiên cái đa số những cái khảo cứu đều ở những cái xứ sản xuất sâm như là Hàn Quốc, Trung Quốc hay là Nga. Nên nói chung giới Tây Phương chưa có câu trả lời rõ rệt và họ cũng không có để ý tới mấy cái khảo cứu này nhiều. Cụ thể là cái sự gia tăng testosterone nó có đáng kể hay không? Hay là nó có tăng nhưng mà mình không biết nó đáng kể hay không? Hay là với một cái hệ thống tim mạch của một cái người 60-70 tuổi mà nếu mình tăng cái lượng, cứ cho là tăng testosterone nhưng mà tăng như vậy có nó tốt cho cái hệ tim mạch của người đó hay không? Và nếu mà cái trường hợp làm gia tăng cái libido, cái ước muốn tình dục của mấy người đó có hại hay là có lợi gì về sức khỏe tim mạch của người đó, thì những cái lĩnh vực như vậy chúng ta chưa có câu trả lời dứt khoát. Nhân cái vụ này thì cũng có một cái trường hợp tương tự như vậy. Ví dụ như trước đây mấy chục năm thì người ta nghĩ là người đàn bà sau khi nghỉ kinh mà nếu mà lấy cái chất hormone estrogen cho họ uống để giữ là cái mức khá cao như cũ thì họ thấy khỏe khoắn hơn. Nhưng mà sau đó nhiều năm thì có những cái khảo cứu cho thấy là nếu họ dùng cái estrogen để mà phụ trợ như vậy thì họ có sẽ gây ra những cái phản ứng phụ nguy hiểm. Ví dụ như máu trong những cái tĩnh mạch nó dễ đông, hay là tỷ số ung thư gia tăng. Cho nên những cái vấn đề này thì nó cũng đang trong cái vòng khảo cứu, chưa có cái gì là câu trả lời dứt khoát. Trong trường hợp cụ thể của chúng ta thì cũng như mọi khi, đây chỉ có tính cách thông tin, và có lẽ tốt hơn hết bệnh nhân nên bàn với bác sĩ riêng của mình để cân nhắc lợi hại từng hoàn cảnh. Và xin nhắc lại các nhận xét sau đây chỉ là một cái số cơ sở để cho bệnh nhân biết cái chuyện gì, cái trường hợp của mình ra sao, và để đối thoại và cộng tác với bác sĩ mà thôi. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Barack Obama đã cho phép áp đặt những biện pháp trừng phạt bổ sung đối với chính phủ Bắc Triều Tiên và Đảng Lao động Triều Tiên. Những biện pháp trừng phạt này là để đáp lại nhiều hành động khiêu khích của chính phủ Bắc Triều Tiên, đặc biệt là vụ tấn công mạng hồi gần đây nhắm mục tiêu vào hãng phim Sony Pictures Entertainment và những đe dọa đối với các rạp chiếu phim và làm hại người đi xem phim. Đáp lại những mối đe dọa của Bắc Triều Tiên đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Đáp lại những vi phạm của Bắc Triều Tiên đối với những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đáp lại những vi phạm nhân quyền của Bắc Triều Tiên được Hội đồng Nhân quyền nêu ra. Bước đi này phản ánh sự cam kết liên tục của Hoa Kỳ buộc Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về những hành động gây bất ổn, phá hoại và áp chế, đặc biệt là nỗ lực làm suy yếu an ninh mạng của Hoa Kỳ và đe dọa những doanh nghiệp và các nghệ sĩ của Hoa Kỳ thực hành quyền tự do biểu đạt của mình. Theo thẩm quyền của sắc lệnh hành pháp mới này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt 3 thực thể được chính phủ Bắc Triều Tiên kiểm soát vào danh sách trừng phạt. Thứ nhất là Tổng cục Tình báo, là cơ quan tình báo chính yếu của Bắc Triều Tiên và có dính líu tới một loạt những hoạt động bị cấm theo những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhiều trong số những hoạt động chính trên mạng của Bắc Triều Tiên là do Tổng cục Tình báo chỉ đạo. Thứ hai là Tổng công ty Phát triển Khai mỏ Triều Tiên. Tổng công ty Phát triển Khai mỏ Triều Tiên là công ty chính buôn bán vũ khí của Bắc Triều Tiên và là công ty chính xuất khẩu hàng hóa và thiết bị liên quan đến tên lửa đạn đạo và vũ khí thông thường của Bắc Triều Tiên. Thứ ba là Tổng công ty Thương mại Tangun Triều Tiên, thuộc Học viện Khoa học Tự nhiên thứ hai, và chịu trách nhiệm chính cho việc mua sắm hàng hóa và những công nghệ để hỗ trợ các chương trình nghiên cứu và phát triển quốc phòng của Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, theo sắc lệnh hành pháp, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng liệt 10 cá nhân vào danh sách trừng phạt vì địa vị của họ là giới chức của chính phủ Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Tài chính Jacob Lew nói, những biện pháp trừng phạt cho thấy rõ Hoa Kỳ sẽ sử dụng một tập hợp những công cụ để bảo vệ các doanh nghiệp và công dân Hoa Kỳ và để đáp lại những nỗ lực làm suy yếu những giá trị hoặc đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Kết nối chương trình, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược. Tổng thống Pháp François Hollande dẫn đầu cuộc tuần hành với hàng trăm ngàn người tham gia qua các đường phố ở Paris hôm nay Chủ nhật để biểu dương tinh thần đoàn kết tiếp theo sau các cuộc tấn công khủng bố giết hại 17 người hồi tuần qua. Các nhà lãnh đạo thế giới cùng tham gia với Tổng thống Hollande trong lúc những đám đông lớn tập trung tham gia cuộc tuần hành đoàn kết trên khắp các đường phố thủ đô nước Pháp. Trong số các nhà lãnh đạo thế giới đang tham gia cuộc tuần hành ở Paris có Thủ tướng Anh, Thủ tướng Đức, Thủ tướng Israel, Tổng thống Palestine, Quốc vương và Nữ hoàng Jordan. Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder đại diện Hoa Kỳ tham dự cuộc tuần hành đoàn kết chưa từng có này. Các giới chức Pháp gọi vụ thảm sát ngày 7 tháng Giêng tại tòa soạn của tuần báo châm biếm Charlie Hebdo và hàng loạt vụ tấn công giết người diễn ra tiếp theo sau đó là hành động khủng bố. Một video của một trong những nghi can khủng bố mới xuất hiện trên mạng truyền thông xã hội hôm Chủ nhật sau khi nghi can này đã bị hạ sát, nói rằng các cuộc thảm sát này là để đáp lại chiến dịch oanh kích chống nhà nước Hồi giáo do Hoa Kỳ lãnh đạo mà Pháp là một đối tác. Video quay hình một người đàn ông được cho là Amedi Kouliabi, người mà cảnh sát Pháp nói là nghi can trực tiếp bắn chết một nữ cảnh sát và sát hại 4 con tin trong khu chợ thực phẩm xảy ra tiếp theo sau vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang ở Ấn Độ tham dự hội nghị đầu tư quốc tế và ông sẽ tìm cách tăng cường cho các mối quan hệ kinh tế với quốc gia Nam Á này, trước chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama được dự trù sẽ diễn ra trong tháng này. Ngoại trưởng Kerry đến thủ phủ của bang Gujarat hôm Chủ nhật dẫn đầu đoàn đại biểu doanh nghiệp tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tư Gujarat với mục tiêu cổ suý cho phát triển lâu bền và có trách nhiệm. Một ngày sau khi phần đuôi của chiếc máy bay của hãng AirAsia bị nạn được kéo lên mặt nước ở biển Java, các chuyên gia cứu hộ phát hiện được thêm những xung tín hiệu từ thiết bị ghi dữ liệu phi hành vẫn chưa được tìm thấy.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.